This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiếp một điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ sáu mà là cuối tháng mà lại có mưa nữa thì đẹp lòng người quá rồi cô Thu Nga.
Đúng như vậy, không có cái gì mà đẹp hơn, nhưng mà không biết là tháng 9 này nó đi đâu mà nó đi lẹ thế. Và bây giờ chúng ta thấy buổi sáng đó thì ông mặt trời lười biếng dậy, mà buổi chiều thì ông đi ngủ sớm hơn. Cho nên vào mùa đông thì chúng ta sẽ có một cái ngày ngắn mà đêm dài. Vì vậy cho nên là làn sóng thì năm nào cũng bị ảnh hưởng, và năm nào thì cũng thính giả cũng hỏi, ủa tại sao đi ngủ sớm vậy? Nhưng không phải tại chúng ta đi sớm mà tại vì ông mặt trời đi ngủ sớm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, cứ mỗi mùa thu nó đến thì anh chị em xuống ngôn viên của Đài Sài Gòn cũng vui. Cái thứ nhất là được ngủ thêm 15 phút nữa hẳn không Nguyên?
Thật ra thì nói như vậy cũng không đúng, tại vì chúng ta đã có mặt từ rất là sớm trước hơn cái giờ phát thanh để mà chuẩn bị những phần tin tức rồi. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà chúng ta thấy rằng là mùa thu đến thì làm cho tấm lòng của mọi người nó cũng xao xuyến một chút, thì người ta mong rằng đó tấm lòng của ông Trump hoặc là ông Kim Jong-un cũng xao xuyến một chút để mà tình hình nó bớt căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Chứ bây giờ bên nào cũng hăm he, bên nào cũng, đặc biệt là bên Kim Jong-un thì bây giờ hăm he là tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn cũng như chương trình hạt nhân của mình. Và theo như nhiều người cho biết, nếu mà thật sự tiếp tục thử nữa thì mối đe dọa toàn cầu sẽ bắt đầu xuất hiện và tất cả các quốc gia đều lo lắng, chứ không riêng gì Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, mà bây giờ cả Trung Cộng lẫn Nga đều tỏ thấy lo lắng về vấn đề bán đảo Triều Tiên rồi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, lúc đầu đó thì Trung Cộng và Nga nghĩa là cũng vẫn nói thì nói ở ngoài miệng, nhưng mà bao che cho Bắc Hàn thì vẫn bao che. Nhưng mà bây giờ Trung Cộng cũng nói là sẽ đóng cửa những cái doanh nghiệp của Bắc Hàn sau cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Và Bộ Thương mại của Trung Cộng ngày hôm qua cho biết là những công ty của Bắc Hàn hoặc là các liên doanh ở Trung Cộng sẽ bị đóng cửa trong vòng 120 ngày sau khi những biện pháp chế tài mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua vào ngày 12 tháng 9. Và những liên doanh của Trung Cộng ở nước ngoài với những cái thực thể hoặc là cá nhân ở Bắc Hàn cũng sẽ bị đóng cửa. Và bộ này cũng cho biết trong một thông báo đăng trên website của họ, nhưng mà không có đưa ra một cái khoảng thời gian nào. Và thứ Bảy tuần trước thì Bộ Thương mại Trung Cộng cho hay là dầu lọc xuất cảng cho Bình Nhưỡng sẽ được giới hạn ở cái mức 2 triệu thùng mỗi năm, có hiệu lực vào tháng 10, trong khi cái việc buôn bán mà thiên nhiên hóa lỏng sẽ bị cấm ngay lập tức. Và Bắc Kinh cũng đã cấm hàng dệt may từ Bắc Hàn. Và hàng dệt may là cái nguồn thu chính cuối cùng của Bắc Hàn sau nhiều vòng chế tài liên tục của Liên Hiệp Quốc. Mà theo đó thì ở Trung Cộng đã cắt đứt than đá, quặng sắt, hải sản và những hàng hóa khác. Hôm 12 tháng 9 thì Hội đồng Bảo an đã đồng lòng với nhau tăng cường những biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn, cấp xuất cảng hàng dệt may và hạn chế cung cấp nhiên liệu. Và Liên Hiệp Quốc đưa ra hành động này sau cái vụ mà thử nguyên tử lần thứ 6 và lớn nhất của Bắc Hàn trong tháng này. Và đây là nghị quyết chế tài thứ 9 của Hội đồng Bảo an liên quan đến chương trình đạn đạo cũng như là nguyên tử của Triều Tiên bắt đầu từ năm 2006 đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó thì Bắc Triều Tiên là họ cũng có những cái phản ứng rất là dữ dội đối với lại cái việc mà Hoa Kỳ là cái quốc gia, nhất là Tổng thống Donald Trump, cố gắng để mà đứng ra ngăn chặn và đặc biệt là kêu gọi thế giới là phải tẩy chay Bắc Hàn và đặc biệt là cấm vận Bắc Hàn, ngay cả trong những cái trường hợp mà Bắc Hàn không có nghĩ rằng là cái chuyện đó đã từng xảy ra. Thưa quý vị, trở lại với lại Miến Điện thì bây giờ bạo lực ở bên Miến Điện đã lâm vào cái tình trạng được xem là tị nạn khẩn cấp nhất thế giới và là một trong những cái cơn ác mộng nhân đạo. Đó là lời nói của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres. Ông đã kêu gọi là Myanmar, tức là Miến Điện, cần phải chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự. Trong đó bao gồm là đã gây ra cái cuộc di dân của hơn 500.000 người Hồi giáo Rohingya kể từ tháng 8 vừa qua. Và ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu có một cái sự tự do để mà đến thăm cái khu vực này để cung cấp những viện trợ nhân đạo của thế giới. Trước đó thì có ít nhất là 14 người Rohingya, đã trong đó gồm toàn là phụ nữ cũng như là trẻ em, đã bị chết đuối sau khi một cái chiếc thuyền của họ đã bị lật ở gần cái bờ biển của Bangladesh. Trong 48 giờ qua thì có khoảng tới 2.000 người Rohingya đã đến Bangladesh bằng thuyền để mà chạy trốn bạo lực ở cái tiểu bang Rakhine của Miến Điện. Các nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc là họ đã bị ép buộc là phải rời khỏi cái tỉnh bang Rakhine khi mà quân đội bắt đầu mở một cái cuộc đàn áp lên những cái tay súng người Rohingya sau khi bị tấn công vào những cái lực lượng an ninh tại Miến Điện vào tháng 8 vừa rồi. Nói chung là cái tình trạng người Hồi giáo ở đây, nghe nói là phía bên Miến Điện họ muốn diệt chủng, còn bà Aung San Suu Kyi thì hiện nay cũng đang bị lên tiếng khá mạnh mẽ, đến nỗi mà bà đã không có đến tham dự cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần lễ vừa qua tại New York, Lan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong ngày hôm qua thì một số giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cũng đã lên đường đến bang Rakhine của Miến Điện để thúc đẩy việc viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho khu vực này. Đây có thể được xem như là lần đầu tiên một đại diện của Liên Hiệp Quốc đến thăm bang Rakhine kể từ khi diễn ra cuộc di tản ồ ạt của người Hồi giáo Rohingya. Và theo đó thì Liên Hiệp Quốc đã nói hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang Bangladesh để trốn những chiến dịch đàn áp của chính phủ Myanmar. Và theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã cho rằng một số người Rohingya vẫn đang cố gắng chạy trốn khỏi Miến Điện và bằng các con đường khác nhau, đặc biệt là chạy sang Bangladesh, và một số trong số họ đã bị thiệt mạng. Và Liên Hiệp Quốc thì vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy các viện trợ nhân đạo cho Bangladesh, nhưng họ vẫn lên tiếng cảnh báo rằng số người tị nạn đang ngày một gia tăng ở nước này sẽ có nguy cơ gây ra những nỗi bất ổn và sẽ khó kiểm soát hơn đối với dòng người di cư này. Và bây giờ Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi chính quyền Miến Điện ngưng ngay những cái hành động đàn áp, cũng như rằng là để cho người Rohingya có được một cái khu vực sinh sống. Bây giờ thì mặc dù bà Aung San Suu Kyi cũng đã lên tiếng cho rằng là chính quyền không có đàn áp, nhưng mà thật sự thì rất là nhiều người đã chạy khỏi những khu vực này, và trên đường chạy trốn thì rất nhiều phụ nữ trẻ em cũng đã bị thiệt mạng rồi, cô Thu Nga.
Bởi vậy cái dân tộc này thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà bà Aung San Suu Kyi bây giờ bà mới lên tiếng, còn trước đây thì bà cũng không có lên tiếng gì hết. Tuy nhiên ở bên đó thì chúng ta cũng biết rằng quân đội là cái người mà là thành phần mà nắm giữ những cái chức vụ quan trọng, cho nên là bà không có nói được. Nhưng mà về quay trở lại những cái vụ bão đó thì về cái cơn bão mà Puerto Rico ở đây đó thì bây giờ đã nhìn cái cảnh nó vẫn hoang tàn đổ nát như vậy. Bây giờ có một tướng 3 sao được giao nhiệm vụ là đối phó với cái cơn bão ở đây. Và Ngũ Giác Đài đã chỉ định Trung tướng Humphrey Buchanan lãnh đạo tất cả những cái nỗ lực ứng phó bão của quân đội Mỹ ở Puerto Rico. Và ông Buchanan này là một vị tướng 3 sao đến Puerto Rico vào cuối ngày hôm qua. Và chính quyền của Donald Trump những ngày qua cũng đã vấp phải nhiều chỉ trích vì không ứng phó nhanh hơn với cái việc khủng hoảng tại lãnh thổ này của Mỹ ở biển ở nơi cái biển mà Caribe, nơi bị bão Maria tàn phá vào ngày 17 tháng 9. Và ngày hôm qua thì cố vấn an ninh nội địa là ông Tom Bossert đã lên tiếng binh vực cái khoảng thời gian 8 ngày trì hoãn từ lúc mà tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico cho tới mà lúc mà cử một nhà lãnh đạo phụ trách những nỗ lực để mà phục hồi, và nói rằng 8 ngày trước chưa cần một vị tướng 3 sao. Ông Bossert đã nói với những phóng viên trong phòng họp và phòng họp báo ở Tòa Bạch Ốc. Ông cũng nói là một số tin mà ông nghe được từ những báo, những đài là lỗi thời. Và tường trình về việc này trong một số trường hợp đã tạo những cái sự việc là cho rằng chính phủ không có xúc tiến đủ nhanh. Và ông cũng nói với các phóng viên rằng hiện ở Puerto Rico có 44 bệnh viện đang hoạt động trong tổng số 69 bệnh viện. Và Bộ trưởng An ninh Nội địa là Ellen Duke nói với các phóng viên tại cùng cuộc họp báo rằng 200 trạm xăng đã được mở ra cho mọi người đến để lấy nhiên liệu dùng cho các máy phát điện của họ. Trước đó thì chính quyền của Tổng thống Trump đã đình chỉ một đạo luật đã gây trở ngại cái việc cung cấp viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bão, trong khi mà Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng cái tài khoản cứu trợ thiên tai của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang sẽ nhận thêm ngân khoản là 6 tỷ đô la trong vài ngày tới. Và thống đốc Puerto Rico là Ricardo Rosello cho hay là 3.4 triệu người trên đảo đang đối mặt với thảm họa nhân đạo, và coi như đây là cái thảm họa lớn nhất trong lịch sử của Puerto Rico. Có lẽ nơi đây là thảm họa lớn nhất ở Mỹ luôn đó Quang Hưng.
Vâng, cái Puerto Rico là lãnh địa của Hoa Kỳ nhưng mà không phải là một cái tiểu bang của Hoa Kỳ. Và họ có một cái sinh hoạt về chính trị hoàn toàn độc lập với lại Hoa Kỳ. Các vị thống đốc thì cũng do chính người dân ở đây họ bầu lên. Nhưng mà họ lại không có những người đại diện tại quốc hội, chẳng hạn như là dân biểu hay là thượng nghị sĩ. Ngay cả cái việc mà họ không được quyền bầu tổng thống cũng là một cái vấn đề. Cho nên chúng ta thấy là một số các vị dân cử trong quốc hội Hoa Kỳ và ngay cả tổng thống Donald Trump không có phản ứng ngay, là bởi vì đó là họ không có lá phiếu. Người dân tại Puerto Rico tuy rằng là họ sinh ra đẻ ở đây thì họ lập tức là công dân của Hoa Kỳ. Họ có quyền di chuyển từ Puerto Rico đến Hoa Kỳ để sinh sống và làm việc đóng thuế giống y chang như những tất cả những cái người công dân khác của Hoa Kỳ, nhưng mà có cái là họ lại không có được quyền bầu tổng thống ở Puerto Rico. Vâng, thưa quý vị, là ngày hôm qua thì ông Chris Graft đã chính thức tuyên thệ nhậm chức đứng đầu cơ quan FBI, là cơ quan tình báo, cơ quan điều tra của Hoa Kỳ, trong một cái buổi lễ không có mặt của các giới chức quan trọng, chẳng hạn như là chính cái người đã chỉ định ông là Tổng thống Donald Trump cũng vắng mặt. Trong cái buổi lễ được tổ chức ngay lại tổng hành dinh của FBI, thì đây là cái buổi lễ được xem là chính thức, thì ông Graft nhậm chức, nhưng mà chính ra thì ông cũng đã điều hành cái cơ quan này từ hơn 2 tháng rồi. Hai cái vị tiền nhiệm trước đây là ông James Comey và ông Robert Mueller thì đều vắng mặt. Có lẽ là họ cũng ngại trong cái lúc mà những người một vị đó thì bị sa thải vẫn còn đang ấm ức, còn một vị thì đang điều tra về cái sự liên hệ giữa tòa bá đốc và ban vận động của Tổng thống Trump với lại nước Nga trong cái cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống Trump đã sa thải ông Comey vào tháng 5, trong khi đó thì ông Mueller lại được chỉ định là một trong những cái nhân viên điều tra đặc biệt hợp tác với lại FBI để mà có thể điều tra xem là những cố vấn của Tổng thống Trump có liên hệ gì với nước Nga để quậy phá trong cái vụ bầu phiếu Tổng thống vừa rồi hay không. Tổng thống Barack Obama thì thông thường là bất cứ một cái vụ nhậm chức nào của một giới chức đứng đầu FBI, chủ tịch của FBI thì luôn luôn có vị tổng thống, chẳng hạn như là ông tổng thống Barack Obama cũng đã có mặt trong cái buổi tuyên thệ nhậm chức của ông Comey vào năm 2013. Ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions là cái người mà đã từng muốn là mình không có dính líu gì về cái vụ điều tra của nước Nga vào tháng 3 vừa rồi. Và sau đó cũng là cái người có liên hệ đến cái vụ mà Tổng thống Trump sa thải ông Comey. Thì ông Jeff Sessions ngày hôm qua cũng ca ngợi ông Graft là một trong những cái người thông minh, là một trong những cái người siêng năng và là một người có tấm lòng ái quốc. Ông Graft trước đây đó cũng là một biện lý của chính phủ liên bang và đã từng giữ chức vụ cao cấp trong bộ tư pháp dưới cái thời Tổng thống George W. Bush. Ông là cái người đứng đầu cái cơ quan điều tra hình sự và gần đây thì làm việc cho một cái văn phòng luật tại Atlanta. Thì với những cái người giám đốc của FBI như vậy thông thường là được Tổng thống chỉ định giữ một cái nhiệm kỳ tới 10 năm, là bởi vì cái thời gian dài như thế để mà có thể bảo vệ chắc chắn là họ không có liên hệ, liên quan hoặc là bị ảnh hưởng bởi vấn đề chính trị. Nhưng mà ông Mueller thì ông giữ chức vụ này sau cái ngày khủng bố tấn công 11 tháng 9, ông giữ tới 12 năm. Nhưng mà tới phiên ông Comey thì bị sa thải khi mà ông nắm cái chức vụ này tới năm thứ tư bởi Tổng thống Trump. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, từ sau vụ sa thải ông James Comey thì những cái vụ lùm xùm đó vẫn tiếp diễn và người ta tập trung sự chú ý vào việc đề cử người tiếp theo kế nhiệm cho vị trí đứng đầu của cơ quan FBI. Bởi vì nhiều người cho rằng là người đứng đầu mới sẽ phải độc lập với Tổng thống Trump, bởi vì một trong những lý do mà Tổng thống Trump sa thải giám đốc cơ quan FBI là James Comey, bởi vì ông James Comey đã không có trung thành với ông Trump, nên vì thế bây giờ người ta tập trung vào sự chú ý để xem thử xem người kế tiếp sẽ là ai. Và cũng là một sự bổ nhiệm mới thì Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận ông John Hussman vào vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Nga. Và đây là một vị trí khá quan trọng giữa lúc có những cái mối lùm xùm trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga. Ông Hussman là cựu thống đốc của Utah, trước đây từng phục vụ trong cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore và Trung Cộng. Và tiến trình chuẩn thuận diễn ra khá nhanh chóng, với sự đồng thuận hiếm hoi của lưỡng đảng khi mà cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đồng lòng ủng hộ nhân vật được Tổng thống Trump chọn làm nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Moscow. Tân đại sứ Hoa Kỳ sẽ đến Moscow giữa lúc căng thẳng giữa đôi bên vẫn đang duy trì ở mức cao về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cáo buộc của Hoa Kỳ là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm 2016, đồng thời là can thiệp vào tình hình tại phía đông Ukraine và khu vực Syria, cũng như là về vấn đề Trung Cộng, cũng như rằng là về vấn đề Bắc Hàn. Thì ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc của các đối thủ chính trị, cho rằng chiến dịch vận động tranh cử vào năm ngoái của ông đã có những sự đồng lõa với người Nga. Và ông Hussman đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong tháng này và nói rằng không có nghi ngờ là Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Tuy nhiên, theo như nhiều nguồn tin thì đã cho biết rằng là thật sự đang có những cuộc điều tra để nhắm vào việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Và trong tuần vừa rồi thì cũng đã có những cuộc điều trần của Twitter để mà xem thử xem rằng là bởi vì trong cuộc điều trần lần này, Twitter cũng đã công bố rằng là có một công ty của Nga đã chi một số tiền lớn để quảng cáo nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử năm ngoái đó cô Thu Nga.
Cuộc bầu cử năm ngoái mà tới bây giờ cứ liên quan tới cái việc Nga mà họ nói đi nói lại rồi lúc thì có cái tin tức mới rồi có những cái chi tiết mới, nhưng mà cái việc này thì họ nói hoài. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Donald Trump thì phải đối phó, đối diện với là nhiều việc lắm, nào là ông Bắc Hàn, nào là ông Trung Cộng. Trước đây thì một nhân vật cao cấp cũng nói rằng ông Bắc Hàn tuy rằng ông lên tiếng hung hăng như vậy, nhưng mà Bắc Hàn không có phải là mối lo ngại, nhưng mà Trung Cộng là mối lo ngại hơn. Tuy nhiên bây giờ ông đang đi đâu? Thì đây là một cái hình mà và một cái bản tin nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đến Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines trong cái chuyến công du kéo dài từ ngày 3 cho tới ngày 14 của tháng 11 tới đây. Và ngày hôm nay thì Tòa Bạch Ốc thông báo là trong chuyến đi châu Á sắp tới thì Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự những hội nghị cấp vùng nhằm thảo luận về thương mại và mối đe dọa từ Bắc Hàn. Và những cuộc gặp của Tổng thống sẽ tăng cường quyết tâm quốc tế nhằm giải quyết cái mối đe dọa từ Bắc Hàn và bảo đảm việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn đáng tin cậy và không thể bị đảo ngược đối với bán đảo Triều Tiên. Và Tổng thống Donald Trump sẽ có một chuyến đi dài đến châu Á vào tháng 11 này. Và Tổng thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam để mà dự tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 6 tháng cho tới ngày 10, ngày 6 cho tới ngày 11 của tháng 11. Và bây giờ thì Việt Nam thì cũng đang chuẩn bị, nếu mà ông Donald Trump tới ở Việt Nam để mà thăm viếng thì không biết rằng Khôi Nguyên với lại Quang Hưng nghĩ rằng người ta sẽ đãi ông món cá nào. Bây giờ không biết cá ở mà chỗ mà bị nhiễm Formosa có ăn được chưa Quang Hưng?
Dạ vâng, chắc là vẫn chưa đâu rồi, bởi vì khi mà cái hóa chất nó lâu quá rồi, nó có thấm vào đất, thấm vào nước ở ngay khu vực đó, cho nên là nếu mà cá ở đó thì cũng vẫn rất là nguy hiểm. Nhưng mà ông Trump chắc không biết là ông thích ăn cá hay không. Dạ vâng, không có giống như là
ông Trump thì chắc là ông sẽ không thích ăn cá đâu, nhưng mà chắc không biết ông có muốn thử món bún chả Hà Nội như ông Obama hay không.
Ở ngoài đường ngoài sáng mới được.
Ông Trump ông ngồi xuống ông ngồi xổm không có được. Chỉ có ông Obama ông ngồi xổm được thôi. Nhưng mà khi mà nói về cái cuốn phim mà The Vietnam War đó, Đây là một trong những cái cuốn phim tài liệu mà gây tranh cãi về chiến tranh Việt Nam do đạo diễn Ken Burns cũng như là Lin Novick họ thực hiện. Thực sự ra là cuốn phim này nó không có bị cấm chiếu ở Việt Nam. Nhưng mà phía bên Hà Nội đó thì họ tỏ ra không có hài lòng lắm về những cái gì mà cuốn phim này giới thiệu trong cái bộ phim được trình chiếu ở kênh truyền hình PBS mà quý vị đã coi trong tuần lễ vừa rồi. Theo như là ông Jeff Steen thì ông nói rằng là một số những cái nhân vật có thế lực trong chính quyền Hà Nội hiện nay họ vô cùng không có hài lòng về những cái loạt phim này là bởi vì họ bực tức đến nỗi mà đã sa thải một số những cái viên chức phụ trách về báo chí ngay tại tòa, ngay tại Bộ Ngoại giao của Việt Cộng và những cái người đã giúp cho phái đoàn làm phim tổ chức những cuộc phỏng vấn như vậy. Cái lý do đó là bởi vì có những cái đoạn chẳng hạn như là cái vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân năm 68, Cộng sản Việt Nam hiện nay họ không có hài lòng khi mà quân đội miền Bắc đã giết hại nhiều thường dân miền Nam, cũng như là nhắc tới cái vai trò của ông Tổng Bí thư Lê Duẩn đã lấn áp ông Hồ Chí Minh cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và họ nói về cái chuyện là những cái nhà lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách đưa con cái ra nước ngoài học để mà tránh nghĩa vụ quân sự. Đó là những cái chi tiết mà phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ rất là bực đan không nguyên.
Dạ vâng, thật ra cuộc chiến đã kết thúc từ rất lâu, nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cố tình bưng bít những thông tin sự thật liên quan đến cuộc chiến này, và họ luôn mồm ca mị ca ngợi rằng là cuộc chiến của họ là chính nghĩa, là vĩ đại, rất là những từ ngữ hoa mỹ, nhưng người ta cho rằng thực sự cuộc chiến này có chính nghĩa hay không khi mà con số thương vong quá lớn. Thì theo như bản tin cho biết rằng là đến năm 1995, thời điểm đó tức là 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, thì Việt Nam mới chính thức công bố con số thương vong là khoảng 2 triệu thường dân và 1 triệu 100 ngàn binh lính cả khu vực miền Bắc và đồng minh miền Nam. Và theo nhiều người, con số này chỉ là con số để tượng trưng mà thôi, bởi vì con số thật còn lớn hơn rất là nhiều. Và vì thế nên người ta cho rằng cuộc chiến chính nghĩa, đó là theo như từ Cộng sản Việt Nam nói, thì có thực sự chính nghĩa hay không khi mà con số thương vong quá lớn. Và bộ phim này cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam không hài lòng là tại vì những lý do như anh Quang Hưng cũng đã trình bày. Đó là họ đưa ra nhiều sự thật về nhân vật huyền thoại, theo như chính quyền Cộng sản Việt Nam cho là như vậy, đó là ông Hồ Chí Minh. Bởi vì họ muốn tất cả những gì đẹp nhất, những gì lung linh nhất đều thuộc về Hồ Chí Minh, nhưng bộ phim này đã khơi ra những sự thật phía sau đó, nên vì thế họ không hài lòng, vì bởi vì làm ảnh hưởng đến hình tượng người cha già dân tộc, đó là theo như cách mà chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi ông Hồ Chí Minh như vậy. Và cuốn phim này cũng không được lòng cộng đồng người Việt tại hải ngoại, bởi vì họ cho rằng cuốn phim này không nói lên sự thật hoàn toàn, mà họ chỉ nói tới một phần nào đó, và cũng đi theo cái đường lối của phe phản chiến và không có đề cao vai trò của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến này. Nên vì thế bây giờ cuốn phim này, mặc dù đã tốn rất là nhiều thời gian và công sức của hai đạo diễn Lin Novick và Ken Burns, nhưng người ta cho rằng bộ phim này chuẩn bị thì nhiều, nhưng cái kết không có hậu và không được sự ủng hộ của nhiều phía. Cô Thu Nga.
Cuốn phim này ai mà muốn có ba cao thì chỉ việc coi thôi là cao máu, cao mỡ và cao đường. Nghĩa là cái cuốn phim này là họ còn nói thêm một câu là họ đã ủng hộ sai cái wrong side. Tức là họ ủng hộ, họ viết phản chiến và họ ủng hộ cho Việt Cộng nhiều đến cái mức độ đó. Đến cái độ mà ngay cái những cái tên mà làm báo ở bên Việt Nam giống như là Huy Đức mà viết cái là bên thắng cuộc đó cũng nói rằng Hà Nội không có muốn xem bộ này, vậy mặc dù bộ phim đã coi như là đổ lỗi hết tất cả cho Washington, rồi đánh giá cao chiến binh của Cộng sản và có lúc tỏ thái độ, đâu có phải là lúc, nghĩa là toàn bộ coi xem thường lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã sỉ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên là cộng đồng cũng sẽ tiếp tục lên tiếng để cho hai nhà đạo diễn Ken Burns và Lin Novick cũng như là đài truyền hình PBS biết. Và đài truyền hình SBTN sẽ có một cái cuộc mà thảo luận live để cho mọi người có thể là chia sẻ cái ý kiến này. Và dĩ nhiên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có cho chiếu, là tại vì có nhắc đến cái chuyện mà Tết Mậu Thân, mặc dù là Tết Mậu Thân nói rất là sơ sài, nhưng mà tại vì trước đó họ đã có cái bộ phim gọi là Tết Mậu Thân 1968 do Lê Phong Lan đạo diễn, đã nói rằng cái việc mà thảm sát cái vụ Tết Mậu Thân là do Mỹ, do quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Vì vậy cho nên dù có nhắc một tí xíu thì họ cũng gọi là rất là bực mình. Vâng, thì nói về cái cuốn phim này thì chúng tôi lại cũng rất là bực bội khi mà nói đến. Nhưng mà thôi, bây giờ không có bực bội nữa, chúng ta sẽ dành về cái chương trình này cho những cái dịp khác. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga sẽ được ngừng nơi đây. Kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón mùa thu. Tại vì nếu mà cứ mùa cứ nó hơi mát mát như thế này và nó hơi se se lạnh như thế này và nó sẽ có một chút sương muối vào buổi sáng thì chúng ta sẽ có lá vàng trong tương lai rất gần, đúng không?
Đúng như vậy, nhưng mà cô Thu Nga có bực mình cái gì thì để hai ngày cuối tuần cho nó nghỉ ngơi, thứ hai bực mình tiếp.
Vì Thu Nga chị không có nghỉ đâu, cuối tuần chị vẫn đi làm bình thường đấy. Dạ vâng. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính chào tất cả quý thính giả, anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Mến chúc tất cả mọi người một cuối tuần an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.